Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio.
Nam Anh xin kính chào quý vị. Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn hôm nay rất hân hạnh đón tiếp ông Đỗ Quang Tỏa đến với chương trình Phúc lợi xã hội. Kính thưa quý vị, ông Đỗ Quang Tỏa là một khuôn mặt quen thuộc trong sinh hoạt cộng đồng của vùng Hoa Thịnh Đốn. Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Đỗ Quang Tỏa.
Dạ, kính chào chị Nam Anh và chào toàn thể quý vị đang nghe đài Việt Nam Washington DC.
Dạ vâng, được biết hôm nay ông đến trong chương trình Phúc lợi xã hội thì ông sẽ giải thích cho quý thính giả cũng như là đưa những cái thông tin về những người lớn tuổi mà cần được người chăm sóc. Quận Fairfax sẽ có những cái chương trình giúp đỡ. Dạ, xin mời ông ạ.
Dạ, thưa kính chào chị Nam Anh. Sở dĩ hôm nay đầu năm mà chúng tôi nói về một cái đề tài mà cũng không lấy làm gì hấp dẫn. Tuy nhiên, tất cả mọi người chúng ta cũng sẽ phải trải qua. Sở dĩ mà chúng tôi chọn cái đề tài này ngày hôm nay tại vì tôi có rất là nhiều người, bạn bè và tất cả đã đến cái số tuổi mà trên 70 hết và bắt đầu là không sống một mình được nữa. Có người bị stroke, có người bị bệnh Alzheimer. Thành thử là tôi đã trải qua những cái kinh nghiệm thực tế, đã thấy mới đầu là ai cũng vậy. Có người thân trong gia đình thì bị bệnh thì là cái người Việt Nam chúng ta, nhất là cái thế hệ số 1 đều muốn giữ tại nhà. Chúng ta ráng nuôi cho đến được ngày nào hay ngày nấy. Tuy nhiên đến một cái tình trạng nào đó, chúng ta cũng không thể kham nổi. Con cái thì đi làm full time, chúng ta cũng không đủ sức khỏe để phụ giúp những người đó. Lại nhiều khi lại phải cần cái sự giúp đỡ về tính cách y tế. Do đó chúng tôi xin chọn cái đề tài này. Và để mở đầu đó, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị. Chị Chiêu Nguyễn là một người đã làm rất lâu trong ngành nghề này, để chúng ta có thể được giải thích một cách rõ ràng hơn những cái chương trình giúp đỡ cho người lớn tuổi tại nhà hay là phải đi vô những cái khu vực viện dưỡng lão hay là những cái cuối cùng hết là cái hospice care, tức là những cái giai đoạn cuối cùng của cuộc đời như thế nào. Do đó, chị Chiêu đó là một cụ nữ sinh Gia Long. Chị đã theo học tại Hoa Kỳ năm 1962. Và sau 1966, chị trở về Việt Nam làm việc với cái cấp bằng là cử nhân về y tá điều dưỡng. Sau khi về Việt Nam năm 66, chị Chiêu đã làm việc là một nhân viên của Bộ Y tế Việt Nam Cộng Hòa. Và chị đã xuống Cần Thơ và một trong những người đầu tiên mà thiết lập cái trường y tá điều dưỡng tại Cần Thơ. Và đồng thời chị cũng hoạt động rất là mạnh mẽ trong cái hội Việt Mỹ tại thị xã Cần Thơ. Sau năm 75, chị Chiêu bị kẹt ở lại và đến năm 1995 là chị mới trở lại Hoa Kỳ. Và khi trở lại Hoa Kỳ thì chị cũng trở lại cái ngành nghề cũ của chị, tức là y tá điều dưỡng và nhất là y tá cộng đồng. Chị đã phục vụ cho quận Fairfax County trong rất nhiều năm trước khi về hưu. Và hiện thời chị đang là cố vấn về cho rất là nhiều những cơ sở trợ giúp người già trong tiểu bang trong quận Fairfax nói riêng. Và do đó chúng tôi xin trước hết hân hạnh giới thiệu chị Chiêu và xin chào chị Chiêu.
Dạ, xin chào anh Tỏa, dạ, xin chào cô Nam Anh và xin chào tất cả các thính giả.
Chị Chiêu ơi, cái câu hỏi đầu tiên mọi người biết đó là khi chúng ta có một người lớn tuổi ở trong nhà và bây giờ lại bị bệnh, thí dụ như không đi đứng được nữa, nằm một chỗ, thì việc đầu tiên chúng ta là phải làm là chúng ta đã trợ giúp họ. Thì như tôi được biết đó, là khi chúng ta lớn tuổi và là người có quốc tịch ở Mỹ trên 5 năm có thẻ xanh thì chúng ta hoặc là sẽ được hưởng chương trình Medicare, tức là chương trình của liên bang, hoặc là chương trình Medicaid của tiểu bang. Và do đó thì khi mà có một người thân trong gia đình mà bị bệnh lớn tuổi thì việc đầu tiên chúng ta nên làm là cái gì chị Chiêu?
Trước hết đó thì ở quận Fairfax chúng ta có rất nhiều dịch vụ dành cho người lớn tuổi, từ cái giai đoạn mà họ chỉ không chỉ cần chút đỉnh giúp đỡ trong nhà cho tới cái giai đoạn là họ cần phải vào nursing home, thì phải đi theo từ giai đoạn. Cho nên tôi chỉ khuyên tất cả các thính giả khi có người cha mẹ lớn tuổi và cần dịch vụ gì và sự giúp đỡ của County thì xin gọi cái số intake của quận Fairfax County là 703-324-7948. Các nhân viên xã hội ở đó lúc nào cũng sẵn sàng trả lời những câu hỏi mà mình không biết.
Thưa chị, là cái số đó nếu mình chỉ có nói tiếng Việt không thì mình có thể nói họ là mình muốn nói tiếng Việt được không chị?
Dạ được, khi nào mình không biết nói tiếng, mình nói tiếng Anh không rành thì mình cũng báo cho họ biết là tôi nói tiếng Anh không rành và xin kiếm người thông dịch viên, thì họ có đường dây thông dịch viên tiếng Việt.
Dạ chị cho chị nhắc lại cái số đó cho khán thính giả được nghe một lần nữa.
703-324-7948.
Dạ, thành thử là đầu tiên là chúng ta đừng có nghe tin đồn nói là bà có tiền hay là ông có tiền thì không nên kêu chúng ta phải tự lo, hay là không có tiền đó thì họ không giúp, thì cái đó là không đúng phải không chị? Tức là mình đầu tiên hết mình phải gọi đó để cho họ làm một cái assessment, tức là cái lượng giá, cái hoàn cảnh, tình trạng gia đình của mình trước khi chúng ta có thể biết là chúng ta có được hưởng cái quyền lợi như thế nào, phải không chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Là tại bởi vì trong cái vấn đề mà Medicaid á, nó có rất nhiều quy luật đặc biệt mà mình không thể nói được cho tới khi nào mình apply Medicaid rồi, thì tất nhiên là mình có một số tiền, nhưng mà mình không ngờ rằng nghĩa là mình có thể, đó là spend down, mình có thể xài số tiền đó trong chốc lát để được Medicaid ngay tức khắc.
Do đó thành thử là có nhiều cái nguồn tin trong cộng đồng chúng ta hay nói đó là chúng ta về già đó là thôi phải bán hết nhà cửa tiền bạc cho đi hết đó, thì để khi nào mà đau ốm thì chính phủ sẽ nhảy vô, tức là được hưởng chương trình Medicaid, tại vì chương trình Medicare đó thì họ không có trả những cái khoản tiền mà nằm ở nursing home hay là assisted living, phải không chị?
Dạ đúng như vậy, khi vào nursing home chỉ có long term care Medicaid nó trả tiền mà thôi, còn nếu chúng ta không đủ tiêu chuẩn Medicaid thì phải tự trả. Và xin nói tiếp là những người có tiền thì Medicaid, khi trong long term care Medicaid nó còn có một những cái quy luật dành để bảo vệ cái tài sản của người hôn phối, chứ không phải là tất cả đều phải xài hết cho người bệnh, mà nó có cái phần là mình giữ lại và bảo vệ cái phần tài sản cho người hôn phối của mình còn ở nhà hoặc là còn đang ở trong cộng đồng.
Dạ thưa chị, tôi có một trường hợp để điển hình là để nói để cho quý vị nghe đài được hiểu rõ. Tức là hai vợ chồng đi làm và hai vợ chồng đều có tiền hưu. Ngoài cái tiền Social Security, họ có tiền hưu, người vợ được 1.000 một tháng, cộng với 1.000 đồng Social Security là 2.000. Ông chồng cũng giống như vậy, tức là hai người cộng lại đó, một tháng được 4.000. Như vậy là hai người đó không qualify cho Medicaid. Thì khi mà bà vợ bị stroke nằm xuống đó mà phải đưa vô nursing home, thì trường hợp như vậy thì chuyện gì, hai người có một cái nhà đã trả hết rồi. Thành thử trường hợp như vậy đó thì khi bà vợ phải vô nursing home thì chuyện gì sẽ xảy ra chị?
Cái này thì nói về để chỉ có những nhân viên và làm về Medicaid thì họ mới có thể giải thích rành rẽ. Nhưng mà tôi chỉ có thể nói chung chung là cái số tiền ví dụ như là 4.000. Thì khi mà mình không có phải trả một cái gì hết, thì khi người chồng mà được vô nursing home thì cái income của người chồng cũng phải đưa vô cho Medicaid. Điều thứ nhất, số cái nhà mà người vợ còn ở thì là như là mình không phải bán, mà chỉ mình khi mình apply Medicaid thì khi mình bán đó, khi mà trong cái application đó nó có để là khi nào mình bán cái nhà đó, chừng nào mình bán á thì mình mới trả tiền lại cho Medicare cái số tiền mà họ đã chi phí cho người chồng.
Và nếu mà cái chi phí nó quá lớn, thí dụ như là hết cả 500-700 ngàn, cái nhà bán được có 300 ngàn thì họ chỉ lấy một phần thôi phải không chị?
Dạ, lấy cái phần ví dụ như 50% thôi của ông chồng thôi. Dạ.
Dạ, thành thử là dù mình có chút xíu tiền hồi hương hoặc là có một tài sản nho nhỏ thì chúng ta cũng vẫn nên đến gặp các người phụ trách chương trình Medicare, Medicaid để ngồi xuống và làm việc với họ. Và ngay cả chúng ta có thể cũng làm việc với các cơ sở mà tư nhân mà họ có những cái cơ sở nursing home, phải không chị?
Dạ, tôi muốn nói như thế này là khi mình, bởi vậy cho nên những chi tiết này mình phải, tôi nói là mình biết rằng mình sẽ có một số tiền phải xài trước khi mình được Medicaid, nhưng mà không ai thể nói được số tiền đó là bao nhiêu cho tới khi nào apply Medicaid. Và chính cái cô Medicaid worker đó mới cho mình biết là mình phải xài bao nhiêu cho hết cái số tiền đó thì mình mới được Medicaid.
Dạ, sẵn ở đây đó thì chị có thể cũng nói sơ sơ, theo tôi được biết đó là chúng ta khi mà lớn tuổi trên 65-70 đó thì đầu tiên hết nếu mà còn khỏe mạnh đó thì chúng ta sống tại nhà giúp đỡ lẫn nhau thì đó là independent living. Rồi sau đó đó chúng ta mất một cái function, tức là không đi đứng được hay là không tự ăn được đó, thì chúng ta sẽ phải vô cái assisted living. Và sau đó đó nếu mà chúng ta mất nhiều cái function đó thì chúng ta sẽ phải đi vô tới nursing home, tiếng Việt mình được gọi là giống như là viện dưỡng lão phải không chị? Thì và cuối cùng hết á là đến cái hospice, tức là đến cái giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Thì chị có thể kể sơ qua những kinh nghiệm của chị mà đã làm việc với những cái gia đình mà họ trải qua những cái giai đoạn này, thưa chị.
Dạ, suy nghĩ tôi xin lần lượt kể independent living là gì, assisted living là gì, nursing home là gì và hospice care là gì. Được không anh Tài?
Dạ.
Independent living là mình ở nhà của mình hoặc là ở trong cái apartment của mình khi mình có thể tự làm tất cả những sinh hoạt hàng ngày như là tắm rửa, thay quần, thay áo, mình đi đứng, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, mình có thể tự làm một mình thì gọi là independent living. Independent living thì mình có thể ở tại nhà hoặc là mình ở trong cái public housing, tất nhiên là cho những người income thấp, hoặc là senior housing, hoặc là nó còn một loại nữa là affordable apartment cho senior. Nó có những cái chỗ ở như vậy, ở nhà của mình hoặc là xin public housing hoặc là senior housing hoặc là affordable apartment cho senior. Thì khi mình xin vào những nơi đó, tất nhiên là mình có còn khả năng để đi đứng, giặt giũ, nấu nướng, ăn uống. Khi mình vào mình ở rồi mà từ từ sức khỏe mình giảm đi, chẳng hạn như là mình đi tắm mà mình sợ té, hoặc là mình không thể dọn dẹp nhà cửa được, hoặc là mình không nấu nướng ăn, không tự nấu nướng được, thì nhưng mà mình vẫn còn có thể dùng điện thoại, mình cũng có thể đi tới đi lui trong nhà một mình được. Thì chương cao ti nó có một cái chương trình nó gọi là home based care hay là cluster care. Thì tôi muốn nói rằng cái chương trình này nó cũng có giới hạn về lợi ích, ví dụ như là tôi nhớ là một người thì là 24 ngàn cho tới 30 ngàn thì mình có thể free, hoặc là nếu mình đưa income của mình 4-5 ngàn thì mình có thể gọi là income base, nó dựa trên cái income mà nó tính tiền. Ví dụ như mình cần một người tới để tắm rửa giặt giũ cho mình mướn ở ngoài một agency thì nó tính mình 20 tới $25 một giờ, thì qua cái chương trình mà income base này đó thì có thể mình trả 3-4 đồng, 10 đồng trở lại. Và có khao thi còn có những chương trình nếu mình không nấu ăn được thì nó có Meals on Wheels. Mà cái giới hạn của Meals on Wheels là về Việt Nam đó, là tại vì mình không có người volunteer để đem đồ ăn, chứ không phải là không có cơm. Thì County có những cái Meals on Wheels cơm Việt Nam, thì nó chỉ ở vùng Thôn Trượt và vùng Annandale. Mình không thể phát triển ra các vùng khác vì thiếu người volunteer đem cơm. County còn có chương trình gọi là Senior Transportation, Fast Train, Metro Access, Medicaid Logistic Care là những chương trình để chuyên chở cho mình đi, nếu mình không còn lái xe được thì chở mình đi bác sĩ. Đó là cái giai đoạn đầu. Với lại tôi nói không hết những cái service của quận Fairfax. Nhưng mà ai có vấn đề gì, chẳng hạn như là mình bị eviction, mình sẽ mất nhà cửa vì không đủ tiền, không đủ trả tiền điện, thì xin gọi số 703-222-0880. Đó là nghĩa là nó giúp đỡ mình rất nhiều khi mà mình gặp những cái hoàn cảnh khó khăn.
Tức là cái số đó là để cho cái emergency assistance, tức là trường hợp khẩn cấp mà sắp sửa bị mất nhà, bị cúp điện thì gọi cái số 703-222-0880 hả chị?
Dạ, đúng rồi.
Họ cũng có người nói tiếng Việt cho mình luôn.
Dạ, đúng rồi.
Tức là đó là qua giai đoạn assisted living. Tức là...
Dạ, bây giờ mình nói là independent living đó.
Dạ.
Là mình tiếp tục ở cái thật của mình, Còn cái nó giúp đỡ được bao nhiêu thì bao nhiêu. Nhưng mà County có còn một cái chương trình gọi là volunteer, chương trình volunteer, lại có những người ta còn tới để giúp mình đi chợ một tháng một lần, hai lần vậy đó. Nhà thì ra cứ gọi số 703-222-0880 thì là mình được hướng dẫn đầy đủ.
Dạ.
Bây giờ tôi nói qua tới phần assisted living. Thì bây giờ mình ai cũng thấy nhan nhãn là Sunrise. Đó là tiêu biểu của Assisted Living Facility. Thì Assisted Living Facility là gì? Là nơi nó cho mình một chỗ ở và 3 bữa cơm. Room and board. Đó là nói chung như vậy. Thì cái basic, cái giá tiền căn bản đó của Sunrise bây giờ đó là 1.200-2.600 một tháng. Thì khi nào mình không thể tự ở nhà một mình được, hoặc vì lý do là không an toàn, mình không nấu nướng được, mình như vậy đó, thì nhiều người họ thích vào đó ở. Tôi hay thường lấy cái thí dụ như là so sánh như là mình ở hotel vậy đó. Mình có một cái phòng, rồi mỗi mình đi ra phòng ăn ăn 3 bữa cơm, thì đó là cái căn bản như vậy. Và không có Medicaid, không có trả tiền cho assisted living, chỉ có AG gọi là auxiliary grant, là sự giúp đỡ của county cho những người có income dưới 1.400, nhưng mà với điều kiện là mình phải kiếm những cái facility assisted living nào nó có AG bed. Là bởi vì cái AG auxiliary grant mà bed đó thì nó trả tối đa là có 1.600 thôi, trong khi đó là Sunrise nó lấy một người, nghĩa là từ private đó, là nó lấy tới 2.200 tới 2.600 tới 3.000. Ngoài ra khi mình bước vô assisted living thì với giá căn bản như vậy, nhưng mà cái bill hàng tháng có thể là cộng thêm những cái dịch vụ, chẳng hạn như là khi mình không có thể bước ra phòng ăn mình ăn được, người ta đem đồ ăn cho tới phòng cho mình thì người ta cộng vô, cho uống thuốc, nó tính vô, nó giúp mình cân tả, thì nó cũng tính vô, tìm ra cái trung bình một người mà ở assisted living mà trả tiền mặt đó là từ 3,000 tới 4,000.
Thì nhưng mà điều đó là giống như chị nói đó, là trước khi chúng ta quyết định là chúng ta được cái chương trình gì thì chúng ta phải đi gặp những người có thẩm quyền và ngồi xuống nói chuyện thì mới là rõ ràng, chứ đừng có nghe những cái tin đồn hay là nói ông không có tiền nó không nhận, hay là ông nhiều tiền quá nó không nhận, phải không chị?
Dạ đúng vậy ạ. Dạ. Thì tôi mới nói là cái số 703-3247-948
dạ.
là viên Trust County lúc nào cũng sẵn sàng trả lời tất cả những câu hỏi của mình. Và nhất là nó khi mình gọi cái số đó, nó gọi là case management, nghĩa là nó cũng ra, nó ra nó coi tình hình của mình như thế nào, ngồi xuống nói chuyện với mình, thì lúc đó thì mình mới là mình cần phải khai báo về vấn đề tài chính này kia kia nọ, thì là người ta mới hướng dẫn cho mình đúng được nha.
Yeah. Yeah. Bây giờ mình qua nursing home chị.
Dạ, yeah, nursing home là để dành cho những người nghĩa là hoàn toàn không thể làm cái gì được cho mình một mình, tắm rửa thay quần thay áo, ăn uống đi đứng đi vệ sinh. Dạ, yeah. Thì họ lúc đó thì họ phải, nó gọi là nursing home level of care, lúc đó mình cần phải vào nursing home. Không, nhưng mà mình cần cái sự chăm sóc của một nursing home, có nghĩa là mình cần một người 24/24. Mình không thể ở nhà một mình, không thể bỏ một mình được. Thì chương trình đó là của Long Term Care Medicare trả. Và cái người muốn được Long Term Care Medicare là mình phải hội đủ tiêu chuẩn. Thứ nhất là mình cần cái sự chăm sóc của một nursing home, nghĩa là hoàn toàn. Mình cần người chăm sóc cho mình hoàn toàn 24/24. Và mình phải hội đủ tiêu chuẩn về tài chính, nghĩa là tất cả tài sản của mình, và con nói tôi nói về tài sản thôi, là phải dưới 2,000. Tài sản gồm có tất cả những thương mục checking, saving, rồi annuity là tiền mình để dành, 401k, life insurance và nhà cửa, house. Thì nó sẽ coi cái tài sản của mình là bao nhiêu, thì mình tất cả đều phải dưới 2,000.
Kể cả nếu mình có chiếc xe hơi phải không chị?
Dạ, xe hơi thì nó cũng tùy. Xe hơi là nó chỉ cho cái mình một chiếc xe hơi thường thôi. Chứ mình xe hơi mà chứ tính như đời trên 10,000 là không được. Thì cái chương trình mà là vào nursing home này đó, thì mình nghĩa là mình có tiêu chuẩn vào nursing home, nhưng mà gia đình có quyền chọn lựa giữ thân nhân ở nhà với một chương trình gọi là Long Term Care Medicaid Waiver. Waiver có nghĩa là mình khỏi vào nursing home bởi vì gia đình muốn giữ mình ở nhà càng lâu càng tốt. Thì lúc đó mình được cái chương trình nursing home, nhưng mà mình giữ thân nhân ở nhà thì mình có thể kiếm một agency, home health agency, nó sẽ gửi người tới để chăm sóc cho thân nhân mình ở nhà lúc mình đi làm, và Medicaid sẽ trả tiền cho agency đó. Còn nếu mình không hội đủ tiêu chuẩn Long Term Care Medicaid thì cái giá tiền nursing home của vùng Northern Virginia mình đó là 10,000 tới 12,000 một tháng.
Rồi nếu mà mình không hội đủ Medicaid á, giả sử như trường hợp mà người bạn tôi đó, hai người đều có một chút xíu tiền, chút tài sản, thì mình phải xài hết cái tài sản mình trước khi mà Medicaid họ nhảy vô, chứ không ai mà đuổi mình ra, phải không chị?
Dạ đúng, nói là anh bạn của anh là đang nằm được xuống hồn hả?
Dạ, thì bây giờ là đừng trả tiền, đừng tự trả tiền được, nhưng mà đều tôi nghĩ là trả khoảng chừng một năm hay một năm rưỡi nữa thì là hết tiền đó.
Dạ. Thì đó tôi mới nói là khi mà mình vào được nursing home mà Medicaid nó bắt đầu trả tiền cho mình, tất nhiên nó đã mình đã làm việc cái qua cái thủ tục với Medicaid. Và ví dụ tôi hôm trước tôi nói với anh là ví dụ hai vợ chồng có một cái tài sản là 100,000, thì người ta sẽ Medicare nó sẽ để 50.000 ra là của người vợ sẽ không đụng tới, tờ mình chỉ xài 50.000 của ông chồng mà thôi. Rồi bắt đầu mình anh người chồng vào nước sinh hôn thì mình lấy 50.000 đó mình trả tùy theo, ví dụ như cái giá đó là 10.000 một tháng thì trả 5 tháng là hết cái 50.000 của người chồng, thì lúc đó người chồng sẽ được Medicare.
Dạ, tức là cái chỗ nursing home đó khi mà họ xài hết tiền mình rồi họ không có quyền đuổi mình ra ngoài đường.
Cái đó thì mình rất là phải cẩn thận, mình khi mình vào mình ký contract với cái nursing home đó thì mình họ phải cái một promise note với mình để khi nào mà mình xài hết tiền thì họ vẫn tiếp tục để mình ở đó và Medicare sẽ trả. Tự nhiên là phải Medicare cái giá là khoảng chừng 7.000 hay 8.000 một tháng thôi.
Như vậy đó là khi mà mình sắp sửa gặp cái trường hợp đó mình có thể gọi cái số mà 703-324 được không chị? Có người nào họ đi theo họ giúp mình không?
Dạ không, khi mà mình bắt đầu mà spend out đó là mình đã là mình có connect.
Tức là có người họ giúp theo mình kể cả negotiation trước khi vô nursing home.
Mình gọi là Medicare stand down. Khi mà đã chọn cái chương trình đó, mình vào nursing home để xài cái số tiền, ví dụ như nói anh là 50.000 đó, thì gọi là Medicare stand down. Thì đó hàng tháng mình xài, mình trả cho nursing home bao nhiêu, cái receipt nó đưa cho cô Medicare của cơ. Khi nào mà cô cộng lại đủ 50.000 thì cô approve Medicare.
Rồi bây giờ đến tới cái giai đoạn cuối. Rồi đến cái giai đoạn cuối cùng là hospice care.
Hospice care thì cái chương trình này cái một cái do Medicare đại thọ thì cái chương trình này là Medicare nó trả thì ai cũng có thể vào chương trình này với điều kiện là cái sự chọn lựa của gia đình. Ví dụ như gia đình khi mình nghĩ rằng sau khi mà tham khảo với kiến với các bác sĩ điều trị của mình thì bác sĩ hay là bệnh viện bảo rằng chúng tôi không còn làm cách gì hơn nữa, không còn cái sự điều trị nào hơn nữa thì thường thường họ đề nghị mình vào chương trình hospice care. Chương trình hospice care nói tóm tắt lại là để làm cho mình không đau đớn trong những cái giờ phút cuối cùng. Bây giờ hospice là cái chương trình mà nó có quyền cho những cái chất morphine để cho người bệnh nhân không cảm thấy đau đớn. Thì ra cái quyết định mà vào hospice care này đó là của gia đình. Và cái người hospice care có thể được thực hiện ở nursing home. Khi mình vào nursing home thì mình cũng có chương trình hospice care, thật như là nó thêm vô đó. Còn hoặc là mình muốn hospice care ở nhà thì chương trình hospice care nó sẽ cung cấp cái gì? Thứ nhất là nó cung cấp một y tá thường xuyên, ít nhất là một tuần lễ 1-2 lần để nó lại nó thăm, để nó làm cho bệnh nhân là comfortable, không đau đớn và giải quyết những cái chuyện mà mình cần như là tiêu chảy hoặc là ho hay là cái gì đó thì nó giải quyết cho mình. Và cái cô nước đó có thể cô sẽ đến bất cứ lúc nào ngày hay là đêm để mà khi mình không có biết giải quyết ta chẳng hạn như là cha mẹ mình làm mệt lên hay là cái gì đó thì nó chạy tới nó coi giùm cho mình. Nó cung cấp oxy, tả và ngoài ra nó còn hỗ trợ và nâng đỡ cho gia đình về vấn đề hỗ trợ tinh thần cho thân nhân khi mình sắp sửa mất người thân của mình. Có một cái lợi của hospice care là nếu mình chọn hospice care lúc mình ở nhà thì khi cha mẹ mình mất đi đó, hospice care nó sẽ làm giấy khai tử, mình khỏi gọi bác sĩ.
Thì chị, cái hospice care nó kéo dài maximum được bao lâu chị? Giả sử như là
cái đó thì tùy theo có người 1-2 năm. Hospice care không phải là mình...
Chứ không phải có nhiều người nói chỉ có 6 tháng thôi. Trong 6 tháng mà mình không ra đi thì họ cúc. Cái đó không đúng hả chị?
cái đó cũng không đúng, là nếu mà tình trạng của mình khi lên khi xuống, cái tỷ lệ tình trạng của mình khi ổn định, nó thấy rằng nhớ là cần 5-6-7 tháng thì mình cũng vẫn vậy thôi, thì là nó không có làm cái gì hơn. Còn nếu mà trong 5-6 tháng đó thì mai mình kêu mốt mình gọi này kia, cái đó là tất nhiên là tình trạng sức khỏe của bệnh nhân khi này khi kia đó, thì nó nào mà nó khi nào mà nó buông lắm. Nhà có người tôi có khách là cũng tới 1.5-2 năm gì
Thành thử là sau khi nghe chị trình bày thấy là cái tuổi già ở Mỹ chắc cũng không có thông dong lắm, mà rất nhiều điều chúng ta cần biết. Giờ chị Nam Anh có cần follow up câu hỏi nào với chị Chiêu, và là tôi nghĩ chắc có lẽ chị Nam Anh chắc là phải có một chương trình riêng cho chị Chiêu lên có thể nói thêm vài chi tiết nữa đó. Tại vì nãy giờ tôi nghe đó thì tôi chỉ thấy là bây giờ là mình có hai con số mình có thể gọi, thì chị Nam Anh có câu hỏi nào cho chị Chiêu không?
Dạ vâng, Nam Anh cảm ơn cô Chiêu đã đến trong chương trình Phúc lợi xã hội của ngày hôm nay và giải thích khá rõ ràng về những cái sự khác biệt giữa Independent Living, Nursing Home, Hospice Care hay là Assisted Living, và những cái số điện thoại mà quý vị cũng có thể gọi để mà khi mà tham khảo về cái trường hợp nào mình phải vào cái chỗ nào cho thích hợp, thì cái số điện thoại là 703-324-7948. Và hoặc là cái số điện thoại mà như là chị đã cho, nếu mà gặp cái trường hợp mà phải bị
khẩn cấp đó.
Dạ, khẩn cấp, không bị đuổi ra khỏi nhà hay là không có tiền trả tiền điện, tiền nước, thì có thể gọi cái số là 703-222-0880. Và cảm ơn cái sự thông tin của chị đến, và vì những cộng đồng Việt Nam của chúng ta khi đến lớn tuổi rồi, họ cũng có rất là nhiều cái sự ưu tư đối với cha mẹ già của mình, phải cần phải chăm sóc và phải biết những cái cơ quan nào có thể giúp đỡ, hoặc là biết những cái chỗ nào mà có thể thích hợp để cho cha mẹ của mình. Một lần nữa thì Nam Anh cũng xin cảm ơn cô Chiêu, và nếu mà chúng ta có những cái câu hỏi thắc mắc á, thì chúng tôi sẽ hân hạnh được mời cô Chiêu đến trong chương trình Phúc lợi xã hội trên làn sóng của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn.
Dạ, xin cảm ơn cô Nam Anh cho tôi cơ hội để chia sẻ những kiến thức của tôi.
Dạ, cảm ơn chị Chiêu rất nhiều. Như chị Nam Anh có nói, nếu mà có quý vị khán thính giả nào còn những thắc mắc thì quý vị có thể gọi vô, chị Nam Anh sẽ thâu nhận những cái thắc mắc đó và chúng tôi sẽ chuyển cho chị Chiêu. Và tôi nghĩ là trong vòng vài tháng tới chắc chúng tôi sẽ phải mời chị Chiêu trở lại để nói rõ thêm một hai chương trình. Thì trong cái chương trình kỳ tới đó thì tôi xin được phép nói về vấn đề thuế, tại vì có nhiều cái câu hỏi chúng tôi nhận được đó là cái luật thuế mà mới được pass đó, nó có ảnh hưởng cho chúng ta cái kỳ thuế năm nay hay không, và chúng ta đi đâu để được nhận những sự giúp đỡ về thuế. Và sau đó là chương trình tháng tới nữa, chúng tôi sẽ nói về vấn đề công ăn việc làm, nhất là cho các em sinh viên mà sắp sửa ra trường năm nay, và đồng thời là những cái câu hỏi mà thắc mắc về vấn đề mở một cơ sở thương mại trong tiểu bang Virginia. Đó là những cái chương thông tin mà chúng tôi xin được gửi đến quý vị. Và sau đây chúng tôi xin thành thật cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin cảm ơn chị Nam Anh.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, và Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn có cái website là Washington DC Radio, và trong đó nếu quý vị có thể lên để mà xem các chương trình lưu trữ của chúng tôi. Ngoài ra trên đó quý vị có thể đặt câu hỏi. Ngoài ra mà quý vị cũng muốn liên lạc với chúng tôi cũng thể gọi cái số điện thoại là 202-999-6075, 202-999-6075. Xin